Sống trong gia đình có thể nghĩa là quý vị đang chăm sóc cho người khuyết tật, người bị bệnh kinh niên hoặc người cao tuổi. Người ấy có thể là con cái, cha mẹ hay là người bạn đời, là người mà quý vị sẽ làm hầu như bất kỳ điều gì cho họ, như là bồng bế, dìu dắt, tắm rửa hay lau người cho họ, xoa lưng hay lau nước mắt cho họ. Nhưng chúng ta thường lại hay quên việc chăm sóc bản thân hay là nhờ ai giúp mình. Carer Gateway là dịch vụ hỗ trợ miễn phí dành cho quý vị. Vui lòng gọi cho số 1-800-422-737 hoặc vào trang mạng carergateway.gov.au, được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Gạo ST 25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425 281 560. 0425 281 560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 6 tháng 11 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin cuộc bầu cử bổ sung sẽ diễn ra ở vùng Mulgrave vào ngày 18 tháng 11. Hãng tin Yahoo News đưa tin, Ủy ban bầu cử Victoria mới đây xác nhận Chủ tịch Hạ viện Murray Edwards sẽ phát động cuộc bầu cử bổ sung ở vùng Mulgrave vào ngày 18 tháng 11. Thông tin này được đưa ra sau khi cựu thủ hiến Daniel Andrews rời bỏ chính trường vào tháng trước, sau gần 9 năm làm thủ hiến bang Victoria. Ủy viên bầu cử Sven Plumo đã kêu gọi hàng chục ngàn cư dân đảm bảo thông tin chi tiết của họ là chính xác trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu bổ sung vào ngày 18 tháng 11. Ông cho biết các ứng cử viên tiềm năng nên đăng ký nhanh chóng để tránh bỏ lỡ cơ hội đề cử. Ủy ban bầu cử Victoria dự kiến sẽ tổ chức một buổi cung cấp thông tin về việc đề cử cho cuộc bầu cử bổ sung. Chính quyền lao động đang hỗ trợ lĩnh vực nghiên cứu y tế trong nước của Victoria và bắt đầu tiếp nhận đăng ký ở vòng thứ 7 của Quỹ Tăng tốc Nghiên cứu Y tế Victoria nhằm cải thiện sức khỏe cho người dân trên toàn bang. Giám đốc phụ trách nghiên cứu y tế Ben Carroll đã công bố vòng tài trợ mới nhất nhằm cung cấp các khoản trợ cấp để hỗ trợ nghiên cứu giai đoạn đầu và đẩy nhanh các dự án đổi mới từ nghiên cứu đến tác động trong thế giới thực. Hãng tin Premier cho biết, các khoản tài trợ lên tới 100.000 đô la sẽ hỗ trợ các dự án nghiên cứu đổi mới trong giai đoạn đầu và sẽ được chứng minh tiềm năng ứng dụng thực tế ở giai đoạn sau. Trong khi đó, các khoản trợ cấp lên tới 500.000 đô la sẽ hỗ trợ các nhà nghiên cứu chuyển đổi các sản phẩm của họ sang môi trường chăm sóc sức khỏe hoặc lâm sàng. Công ty y tế Avapap đã nhận được 100.000 đô la tiền trợ cấp để đẩy nhanh công việc nghiên cứu các kháng thể và các loại thuốc điều trị bệnh ung thư tiến triển nhanh, bệnh đa u tủy xương. Khoản tài trợ này đã hỗ trợ công ty Avapap phát triển các kháng thể mới, nhỏ hơn các kháng thể thông thường và có khả năng đi xuyên qua các khối u để tiêu diệt tế bào u tủy xương tốt hơn. Công ty này đã thử nghiệm thành công kháng thể mới trong việc tiêu diệt tế bào khối u ở người tại Viện Ung thư Peter MacCallum, mở đường cho nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng trên cơ thể người. Chính quyền bang Victoria đang thực hiện khoản đầu tư lớn nhất vào xe tram sản xuất tại địa phương, hỗ trợ hàng ngàn việc làm và cải thiện khả năng tiếp cận mạng lưới xe tram mang tính biểu tượng của Melbourne. Thế hệ xe tram tiếp theo được sản xuất tại địa phương ở Melbourne đã có thêm một bước tiến mới sau khi mẫu xe tram loại G được ra mắt để thử nghiệm và đánh giá lần đầu tiên trước khi được đưa vào sản xuất. Giám đốc phụ trách giao thông công cộng Gabriel Williams mới đây đã đến vùng Tullamarine để công bố mô hình xe tram thế hệ tiếp theo có kích thước thật đầu tiên để thử nghiệm và đánh giá. Những chiếc xe tram dễ tiếp cận hơn sẽ được lắp ráp bởi công ty Alstom ở vùng Dandenong, sử dụng ít nhất 65% nguyên vật liệu ở địa phương và tạo ra tới 1.900 việc làm thông qua sản xuất, chuỗi cung ứng và xây dựng. Thế hệ xe tram mới sẽ thay thế cho những chiếc xe tram cũ loại A và loại C ở Melbourne, giúp cho mạng lưới giao thông công cộng dễ tiếp cận hơn đối với tất cả người dân Victoria. Với sức chứa lớn hơn các loại xe tram cũ, những chiếc xe tram loại C mới sẽ có mặt sàn thấp và không gian rộng đủ chỗ ngồi cho 150 hành khách. Dự kiến loại xe tram mới sẽ bắt đầu được đưa vào thử nghiệm trên mạng lưới giao thông công cộng từ năm 2025 và sẽ giúp hành khách lưu thông trên các tuyến số 57, 59 và 82 ở phía Tây Melbourne. Một báo cáo mới đây đã nhấn mạnh vai trò của thương mại và đầu tư trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra việc làm khi hàng tỷ đô la được đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào nền kinh tế Victoria. Hãng tin Premier cho hay, báo cáo kết nối Victoria với thế giới đã giới thiệu những thành tựu của chính quyền lao động trong việc hỗ trợ các nhà xuất khẩu địa phương thành công trên thị trường toàn cầu, củng cố vị thế của Victoria như một điểm đến đầu tư hàng đầu. Sự thành công của Victoria trong việc thu hút đầu tư được thể hiện rõ trong dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường FDI Markets. Trong đó, Victoria đã thu hút 4,3 tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2022-2023. Dữ liệu thống kê còn cho thấy Victoria là điểm đến đầu tư hàng đầu của Úc đối với các dự án sản xuất tiên tiến, thu hút 588 triệu đô la đầu tư trực tiếp từ nước ngoài trong năm tài chính vừa qua. Hơn 2.500 việc làm mới đã được tạo ra từ 43 khoản đầu tư quốc tế được chính quyền lao động đảm bảo trong năm 2022-2023. Trong số các khoản đầu tư mới này, có 29 khoản đầu tư mới vào tiểu bang, trong khi các khoản đầu tư còn lại được chi ra từ các nhà đầu tư cũ ở Victoria. Các nhà đầu tư tại Victoria bao gồm những công ty hàng đầu trên thế giới, chẳng hạn như công ty Microsoft, được hỗ trợ bởi tổ chức Invest Victoria để mở rộng khu vực Azure Availability Zone ở Melbourne, tạo ra 300 việc làm toàn thời gian. Một đoạn video đáng sợ ghi lại cảnh một đứa bé 7 tháng tuổi bị nghẹn một mình trong suốt một phút đã cho thấy mối nguy hiểm tiềm ẩn khi trẻ nhỏ chơi một mình. Hãng tin Yahoo News đưa tin, chuyên gia về an toàn trẻ em Nikki Zirkus thuộc tổ chức đào tạo Tiny Hearts Education đã đăng đoạn video này lên Instagram để cảnh báo các bậc cha mẹ về mối nguy hiểm và kêu gọi các bậc phụ huynh nên chú ý đến trẻ nhỏ. Bà Zirkus nói rằng trước đây bà chưa bao giờ nghĩ rằng điều này có thể xảy ra. Bà cũng cho biết mẹ của em bé muốn chia sẻ đoạn video này với hy vọng đoạn video sẽ giúp nâng cao nhận thức về mối nguy hiểm tiềm ẩn khi cha mẹ cho con nhỏ sử dụng núm vú giả sai kích cỡ. Bà khuyến cáo phụ huynh nên lựa chọn núm vú giả có phần lá chắn lớn hơn miệng của em bé để đảm bảo núm vú giả không lọt vào trong miệng của trẻ. Tại Úc hiện có những hướng dẫn nghiêm ngặt để đảm bảo sản phẩm dành cho trẻ em được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn. Các nhà sản xuất các mặt hàng dành cho trẻ em như củi, núm vú giả và ghế cao phải tuân thủ các quy định này. Chính phủ Úc có tham vọng đưa Úc trở thành siêu cường năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers thừa nhận Úc có nguy cơ không đạt được các mục tiêu về khí hậu, đồng thời cho rằng cần phải đẩy mạnh đầu tư trong cả lĩnh vực công lẫn tư thì mới hy vọng đạt được mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, ông Chalmers cho rằng Úc cần có các biện pháp khuyến khích tương tự như đạo luật giảm lạm phát ở Mỹ. Theo đó, chính phủ dành hơn 500 triệu đô la để khuyến khích đầu tư vào năng lượng tái tạo và các ngành công nghiệp năng lượng sạch khác. Ông cũng chỉ ra sự cần thiết phải giải quyết tình trạng thiếu kỹ năng và giảm bớt các quy định phức tạp hiện đang cản trở các dự án tái tạo quan trọng trên khắp cả nước. Cũng theo ông Chalmers, còn rất nhiều việc phải làm để đảm bảo sản xuất, truyền tải và lưu trữ đủ năng lượng tái tạo nhằm đáp ứng tham vọng của đất nước. Chính phủ Úc đã thông qua mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và lên kế hoạch để các nguồn năng lượng tái tạo sẽ cung cấp 82% năng lượng cho quốc gia vào cuối thập kỷ này. Song các nhà phân tích đã nhiều lần bày tỏ hoài nghi và cho rằng đến năm 2030 chỉ có thể thực hiện gần 60% mục tiêu này. Một trong những trở ngại chính là việc Úc cần mở rộng quy mô các đường dây truyền tải trên khắp miền Đông, nhưng sự phản đối của người dân đối với các dự án quy mô lớn ở các khu vực của bang Victoria và New South Wales đang ngày càng tăng. Để giảm bớt sự phản đối trong cộng đồng về quá trình chuyển đổi năng lượng, Bộ trưởng Chalmers cho biết cần quảng bá rộng rãi hơn về lợi ích của quá trình này để cộng đồng hiểu rằng có những thay đổi lớn đang diễn ra trong nền kinh tế, xã hội và chính phủ Úc đang nỗ lực để người dân được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi năng lượng. Bên cạnh đó, nếu không có hành động quyết đoán hơn ở tất cả các cấp chính quyền cũng như sự hợp tác của các nhà đầu tư, ngành công nghiệp và cộng đồng, Úc khó có thể đạt được mục tiêu trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Hiện chính phủ Úc đang tham vấn về chiến lược tài chính bền vững nhằm thu hút và tận dụng tốt hơn nguồn đầu tư vào các dự án năng lượng sạch, đồng thời đẩy mạnh các cơ sở công nghệ, cơ sở nghiên cứu và đưa ra những quy định phù hợp. Đội điều tra tội phạm thuộc Hội đồng thành phố Marybeck đã bắt giữ một người đàn ông và xác định vị trí của 6 người khác có liên quan sau khi một vụ ẩu đả xảy ra ở vùng Pascoville vào ngày 9 tháng 9 vừa qua. Một người đàn ông 75 tuổi cùng với vợ và em gái đang dùng bữa tại một nhà hàng trên đường Railway Parade thì bất ngờ bị 7 người đàn ông tấn công vào khoảng 9 giờ rưỡi tối hôm đó. Trong cuộc ẩu đả, nạn nhân ngụ tại vùng Sunbury bị thương nặng ở phần hông và phần chân và phải phẫu thuật. Vợ của nạn nhân, một phụ nữ 74 tuổi cũng ngụ tại vùng Sunbury, bị thương nhẹ và cũng được đưa đến bệnh viện để điều trị. Không có ai khác bị thương trong vụ việc. Sau quá trình điều tra của cảnh sát, một thủ phạm đã ra tự thú. Người này là nam giới 54 tuổi ngụ tại vùng Glenroy, đã ra trình diện tại phòng cảnh sát Fadner vào tối ngày 24 tháng 10 và đã bị bắt. Thủ phạm đã bị thẩm tra và đang tạm thời được phóng thích trong khi cảnh sát tiến hành điều tra thêm. 6 thủ phạm còn lại cũng đã bị bắt và sẽ bị thẩm tra trong thời gian tới.
Thuốc để chữa trị cho nhiều căn bệnh kéo dài nay đã rẻ hơn. Bây giờ một số thuốc PBS có thể được kê toa 60 ngày, giúp tiết kiệm tiền bạc và thời gian vì cho quý vị được lượng thuốc gấp đôi mà chỉ với chi phí một toa thuốc. Toa thuốc đây.
Xin cảm ơn bác sĩ.
Quý vị hãy hỏi bác sĩ xem là toa thuốc 60 ngày có phù hợp với mình không, hoặc vào trang health.gov.au/cheapermedicines, một phần làm cho Medicare tốt hơn.
Được chấp thuận bởi chính phủ Úc Canberra.
Bạn có biết, chỉ với 8 giờ bay là bạn đã có cơ hội đắm mình trong mùa hè nhiệt đới sống động tại Việt Nam. Đặt ngay vé bay thẳng từ Úc về Việt Nam với giá chỉ từ 382 đô Úc một chiều. Về Việt Nam cùng Bamboo Airways với tàu bay Boeing 787-9 hiện đại, ghế ngồi rộng rãi, lối đi thoải mái, thực đơn trên mây đa dạng, đội ngũ tiếp viên tận tâm hiếu khách. Truy cập trang web www.bambooairways.com để đặt vé ngay hôm nay.
Quý vị gặp vấn đề về di trú và pháp lý, Masem Lawyers sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Chúng tôi chuyên về luật di trú, giải quyết các vấn đề visa vợ chồng, cha mẹ, con cái, visa tị nạn, visa bắt cầu, visa đầu tư kinh doanh và visa lao động. Chúng tôi còn giải quyết các vấn đề về kiện tụng, ly hôn, chia tài sản, tại ngoại, bảo lãnh, bạo lực hành hung hay có tranh chấp hợp đồng. Chúng tôi có văn phòng tại Sydney và Footscray. Liên hệ Masem Lawyers ngày hôm nay để được tư vấn miễn phí qua số 0487 420 100 0487 420 100 hoặc truy cập website masemlawyers.com. Motorfocus Auto Body, chuyên dịch vụ làm đồng và sơn xe tại Sunshine Victoria. Nhận làm tư nhân và các hãng bảo hiểm. Đáng tin cậy, nhanh chóng và chất lượng. Thợ có bằng cấp, kinh nghiệm lâu năm. Dụng cụ tối tân, phòng sơn hiện đại. Chúng tôi bảo hành trọn đời cho tất cả các dịch vụ sửa chữa tại Motorfocus Auto Body. Khảo giá miễn phí, nhận và giao xe miễn phí. Giảm tiền access lên đến 100%. Mọi chi tiết xin liên hệ số 9 Second Avenue Sunshine hoặc số điện thoại 03-9563-8796.
Chết rồi, lại trễ nữa. Hãy buông bỏ căng thẳng khi lái xe và rời khỏi nhà sớm hơn. Nếu bạn lái xe quá tốc độ giới hạn, bạn đang vi phạm pháp luật và có thể bị phạt nặng hoặc mất bằng lái. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là phần tin vãn nước Úc. Một phụ nữ đã bị bắt và buộc tội sau khi chạy ra đường băng ở sân bay Canberra để vẫy phi công dừng cất cánh. Nữ hành khách chưa được tiết lộ danh tính này đã vượt qua cửa an ninh sân bay lúc 7 giờ rưỡi tối ngày 2 tháng 11 để đuổi theo chuyến bay của Qantas Link dự kiến khởi hành đến Adelaide. Theo các nhân chứng có mặt, thì người phụ nữ này đã đi dưới gầm máy bay lên đường băng và cố gắng thu hút sự chú ý của phi công để dừng việc cất cánh lại. Ngay sau đó, cô đã bị cảnh sát Liên bang Úc bắt giữ với hai cáo buộc là hủy hoại tài sản, xâm nhập khu vực an ninh và sở hữu một lượng nhỏ cần sa. Các chuyến bay tại sân bay Canberra đã bị hoãn vài phút trước khi mọi hoạt động trở lại bình thường sau sự cố. Ngày 4 tháng 11, cảnh sát bang Queensland cho biết ba người đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay hạng nhẹ tại khu vực McKinley, một thị trấn hẻo lánh gần thành phố Mount Isa phía tây bắc Queensland, trong khi đang hỗ trợ hoạt động chữa cháy vào chiều cùng ngày. Trong một tuyên bố, người phát ngôn cảnh sát bang Queensland cho biết, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vào khoảng 5 giờ chiều và xác định 3 người trên máy bay đã thiệt mạng. Trực thăng cứu hộ cũng đã thấy mảnh vỡ của máy bay rơi ở một nơi có địa hình khó tiếp cận. Người phát ngôn của Tổ chức Cứu hỏa và Dịch vụ Khẩn cấp Queensland cho biết, hiện chưa xác định rõ nguyên nhân tai nạn. Cơ quan An toàn Giao thông Úc thông báo sẽ tiến hành điều tra độc lập về nguyên nhân tai nạn. Trong khi đó, đơn vị điều tra tai nạn của bang Queensland cũng sẽ tiến hành một cuộc điều tra tương tự. Theo nhà chức trách, chiếc máy bay bị nạn là máy bay được thuê theo hợp đồng để hỗ trợ ứng phó với cháy rừng trong khu vực. Vụ việc xảy ra trên đường máy bay di chuyển từ thành phố Toowoomba đến thành phố Maisa của Queensland. Giới chức y tế bang Nam Úc cảnh báo khả năng miễn dịch tự nhiên ở người dân suy yếu đã khiến số ca COVID-19 tăng đột biến ở bang này. Theo dữ liệu do bang Nam Úc công bố hôm 3 tháng 11, trong vòng 7 ngày tính đến ngày 31 tháng 10 vừa qua, bang Nam Úc đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong và khoảng 1.700 ca mắc COVID-19 mới, tăng 55% so với hơn 1.080 ca trong một tuần trước đó và là số ca mắc mới theo tuần cao nhất kể từ đầu tháng 6. Giới chức y tế bang Nam Úc cho rằng việc số ca mắc mới tăng đột biến cho thấy đây là dấu hiệu của một làn sóng lây nhiễm mới, nhưng không phải là do biến thể BA286 được phát hiện lần đầu tiên tại Úc hồi tháng 9. Hiện phần lớn ca mắc mới đều là nhiễm biến thể XBB. Theo số liệu mới nhất, kể từ khi bùng phát dịch bệnh cho đến nay, tổng số ca COVID-19 tại bang Nam Úc là hơn 939.000 ca và tổng số ca tử vong là 1.624 ca. Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 4 tháng 11 đã tới Trung Quốc để bắt đầu chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Úc tới Trung Quốc kể từ năm 2016. Hai nước đều đang cho thấy nỗ lực ổn định quan hệ sau một thời gian dài căng thẳng, gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho thương mại song phương. Thủ tướng Albanese đánh giá chuyến thăm là một bước rất tích cực trong việc ổn định mối quan hệ song phương căng thẳng. Ông đồng thời nhấn mạnh đây là kết quả của cách tiếp cận kiên nhẫn và có cân nhắc. Trong 4 ngày ở thăm Trung Quốc, ông Albanese dự kiến sẽ tham dự hội chợ nhập khẩu lớn nhất Trung Quốc tại Thượng Hải và sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo các nhà phân tích, khi đặt mục tiêu hàn gắn mối quan hệ với Trung Quốc, ông Albanese cũng sẽ cần phải vạch ra ranh giới giữa những lợi ích của mối quan hệ này và các liên minh mà Úc đang tham gia như AUKUS với Mỹ và Anh hay Bộ Tứ Kim Cương với Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản. Aaron Patterson, một cựu biên tập viên đã bị bắt giữ sau cuộc điều tra kéo dài 3 tháng, nhận được sự chú ý theo dõi của công chúng. Vụ án mạng khiến 3 người tử vong đã làm rung chuyển thị trấn nông thôn yên tĩnh Leongatha cách Melbourne khoảng 2 giờ lái xe về phía đông nam. Vào hôm 3 tháng 11, Patterson đã phải hầu tòa với cáo buộc hạ độc gia đình chồng bằng bữa trưa có nấm độc và âm mưu giết người chồng của mình 4 lần. Patterson bị buộc 3 tội giết người vì đã chế biến món thịt bò Wellington có độc đãi cha mẹ chồng và khách ăn trưa cùng gia đình là vợ chồng một mục sư địa phương, khiến 3 người trong số họ tử vong. Cảnh sát cho rằng miếng thịt bò có tẩm nấm mũ tử thần. Aaron Patterson cũng bị cáo buộc 4 tội cố ý giết người khác vì đã liên tục cố sát hại chồng của mình, anh Simon Patterson, theo hồ sơ cáo buộc của cảnh sát công bố cho giới truyền thông. Cảnh sát cho biết Simon Patterson đã bị bệnh sau bữa ăn 4 lần vào năm 2021 và 2022. Aaron Patterson sẽ trở lại tòa vào tháng 5 năm 2024.
Victoria's public mental health and well-being system is changing. With hundreds of rewarding jobs where you can make a difference, there's never been a better time to join than now. Advance your career with plenty of opportunities to grow, learn, and support others. Make a difference with a career in mental health in Victoria. Search jobs that matter now. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
Bạn có yêu thích hoạt động ngoài trời không? Bạn có thể góp phần bảo vệ môi trường thiên nhiên tươi đẹp và các trang trại của Victoria bằng cách tham gia chương trình Agriculture Victoria Great Biosecurity Quest. Chương trình diễn ra từ bây giờ cho đến ngày 22 tháng 10 năm nay. Bạn có thể đăng ký tham gia chương trình và ra sân vườn phía sau nhà mình để tìm kiếm sâu bệnh. Hãy truy cập trang web agriculture.vic.gov.au/biosecurityquest để đăng ký tham gia chương trình. Việc mất răng khiến nhiều người cảm thấy tự ti, gặp trở ngại trong giao tiếp và ăn nhai khó khăn, thậm chí sống trong mặc cảm và suy sụp tinh thần. rồi, người hùng nhân tâm đã xuất hiện, đánh tan mọi bệnh lý răng miệng, đau răng, mất răng, răng xấu, răng lệch lạc. Làm răng hãy nhớ đến nhân tâm nha. Công nghệ định vị cấy ghép răng implant, khôi phục răng mất hiện đại nhất, an toàn, nhanh chóng, chính xác. Gọi ngay cộng 8433-856-5678 hoặc đến địa chỉ 807 đường 3 tháng 2, phường 7, quận 10, Sài Gòn ngay thôi.
Thầy cô luôn ở cạnh bên khi chúng ta cần họ nhất. Thầy cô truyền cảm hứng, động viên và tạo ảnh hưởng thật sự lên nhiều cuộc đời. Giờ đến lượt bạn. Victoria đang tìm kiếm thêm giáo viên. Nếu bạn từng nghĩ đến việc học giảng dạy, bây giờ là lúc. Học để trở thành một trong 4.000 giáo viên mới trên toàn tiểu bang Victoria và bảo đảm cho mình một sự nghiệp bạn hài lòng cả đời. Ghé thăm vic.gov.au/teach-the-future để bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của bạn.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 6 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.651 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 6 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 15.975 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 28 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 28 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 25 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 25 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có bão gây mưa và dông, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 29 độ.